Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 NQTU Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Trong đó, điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Tiền lương trung bình của công chức viên chức sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương. Đây là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương. Vấn đề cải cách tiền lương đang là một trong những mối quan tâm lớn của đông đảo cán bộ, công chức viên chức. Mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người lao động về chính sách cải cách tiền lương. Tiếp đến một câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang về các tình huống cụ thể, thủ tục và mức hưởng khi khám chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế. Một quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với tiểu phẩm hài tiết kiệm điện. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Chính phủ sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo vị trí việc làm. Với chính sách cải cách tiền lương mới, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ tăng khoảng 30% tính cả lương cơ bản và phụ cấp. Trước những bất cập của chính sách tiền lương cũ, ai cũng mong muốn chính sách lương mới sẽ có những điều chỉnh hợp lý và thỏa đáng để tạo động lực cho người lao động yên tâm cống hiến. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
33 năm đứng lớp giảng dạy, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường tiểu học Thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, vô cùng mong chờ khi chính phủ thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Với những thông tin được cập nhật gần đây, cô Nguyễn Thị Hà hy vọng thông qua lần cải cách tiền lương này, đội ngũ giáo viên sẽ được nhìn nhận đúng vai trò, vị trí quan trọng trong tốp đầu xã hội. Và với đặc thù của nghề, cô Hà mong rằng phụ cấp nhà giáo, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại cũng sẽ được tính toán để mức lương mới của những giáo viên cống hiến lâu năm như cô sẽ cao hơn chứ không thấp hơn hoặc bằng mức lương cũ. Cô Nguyễn Thị Hà chia sẻ.
Tôi đã ra trường và được bám trụ công việc giảng dạy hơn 30 năm công tác. Được biết thì chính phủ tới đây là 1 tháng 7 là cải cách tiền lương ấy. Tôi được nghe thấy là sẽ xóa bỏ thâm niên. Thì tôi thấy là đây là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là băn khoăn. Vì ví dụ như chị em tôi cùng lứa, những cái trang lứa đấy ra trường từ những năm mà trường sở còn rất là khó khăn. Điều kiện công tác cũng khó khăn, hơn nữa là cuộc sống lương bổng lúc đấy còn rất là thấp. Chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ lấy nghề và vẫn rất yêu nghề. Thế nhưng mà nếu như trong đợt tới này nếu cắt bỏ thâm niên thì đây là một vấn đề mà chúng tôi cảm thấy đang rất là băn khoăn. Chúng tôi rất là mong muốn Đảng và Chính phủ nếu cải cách tiền lương ấy thì phần nào vẫn quan tâm đến những giáo viên, những anh chị em giáo viên đã ra trường nhiều năm như chúng tôi, bởi chúng tôi có những cống hiến trong ngành giáo dục nhiều năm nay. Vậy chúng tôi rất mong muốn là Đảng và Chính phủ quan tâm và làm thế nào để đảm bảo được là chị em chúng tôi đến trường và làm việc cảm thấy là mình được quan tâm. Và hơn nữa là không chỉ đối với những giáo viên lớn tuổi như chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là hy vọng những lớp trẻ sau này thì sẽ được nhà Đảng và nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa để chị em có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Cũng mang tâm lý phấn khởi chờ đợi mức lương mới, cô Tạ Thanh Thủy, giáo viên trường tiểu học Thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, mong mỏi rằng bảng lương mới sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp phù hợp để những giáo viên trẻ như cô yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Bởi theo cô Thủy, hiện nay, nghề giáo đang chịu khá nhiều áp lực từ sự kỳ vọng lớn lao của các bậc phụ huynh, sự đòi hỏi phải không ngừng đổi mới trong sáng tạo của nghề và phải học tập không ngừng để kịp nắm bắt, tiếp nhận các kiến thức mới. Vì vậy, cô Thủy hy vọng chính sách cải cách tiền lương sẽ có những điều chỉnh phù hợp để khắc phục những bất cập, hạn chế hiện nay. Cô Tạ Thanh Thủy mong mỏi.
Bản thân tôi thì cũng là một giáo viên trẻ mới ra trường. Hiện nay thì với đặc thù của chương trình giáo dục ấy, thì có rất nhiều những cái sự đổi mới liên quan đến nội dung, cũng như là bản thân một người giáo viên thì cũng chịu ảnh hưởng từ rất là nhiều phía, từ gia đình, phụ huynh và cha mẹ học sinh này, đến học sinh và đến các nội dung chương trình đổi mới. Đối với bản thân những người giáo viên như chúng tôi thì bên cạnh việc lên lớp giảng dạy thì còn phải tham gia rất nhiều các hoạt động, trải nghiệm hoạt động giáo dục khác cũng rất là vất vả. Được công tác được 3 năm, tôi thấy rằng thì với cái mức lương như hiện tại, hiện nay thì khó khăn đối với bản thân tất cả những người giáo viên và bản thân những người giáo viên trẻ như tôi trong việc chi tiêu các nội dung trong cuộc sống. Thì tôi cũng rất là mong với những cái chính sách cải cách tiền lương sắp tới, thì tôi cũng rất là mong cái chính sách này sẽ sớm được thực hiện để giúp cho tất cả giáo viên cũng như bản thân giáo viên trẻ như chúng tôi có thể là có điều kiện yên tâm hơn, đóng góp những sức lực của mình vào trong cái công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục.
Sau 13 năm công tác tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng, chị Lương Thị Hương hưởng mức lương gần 6 triệu đồng một tháng, tính cả tiền hỗ trợ đi lại. Chồng chị làm nhân viên trong một doanh nghiệp tư nhân với mức lương hơn 10 triệu đồng, phải phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi hai con nhỏ ăn học nên cuộc sống của gia đình chị rất eo hẹp. Mặc dù biết mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng đã là sự nhảy vọt so với trước đây, nhưng với giá cả hàng hóa, nhu yếu phẩm trên thị trường tăng liên tục như hiện nay thì gia đình chị vẫn rất khó để vun vén, tích lũy, đảm bảo cuộc sống. Vì vậy, chị Hương mong muốn chính sách tiền lương mới sẽ có những đổi mới mạnh mẽ để đó thực sự là thước đo giá trị, công sức và công hiến của người lao động. Chị Lương Thị Hương bày tỏ.
Nếu chính sách tiền lương mới mà được thực hiện thì rất là tốt cho những cán bộ công chức viên chức như chúng tôi. Bản thân tôi là viên chức được gần 13 năm rồi nhưng mà lương của tôi mới được gần 6 triệu một tháng. Thì thêm các khoản gọi là tăng thu nhập thì cũng không được nhiều thêm là mấy đâu ạ. Để chi trả cho các khoản trong gia đình rồi. Gia đình tôi thì bố mẹ chồng thì không có lương này. Hai con nhỏ và hai vợ chồng thì để trang trải cho tháng thì hầu như tháng nào hết tháng đấy. Nên là được sự quan tâm của nhà nước, nếu mà cái chính sách được tiền lương này mà được áp dụng thì chúng tôi được cải thiện nhiều cho cái cuộc sống hàng ngày.
Hiện nay, thu nhập theo bảng lương của công chức viên chức người lao động ở mức khởi điểm còn khá thấp, chỉ xấp xỉ 3,5 triệu đồng một tháng. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở khu vực đô thị. Vì vậy, để đảm bảo đời sống của cán bộ công chức viên chức thì việc tăng lương là vô cùng cần thiết. Chị Trần Thị Thanh Huyền, cán bộ tỉnh đoàn Bắc Giang chia sẻ.
Việc cải cách tiền lương vào mùng 1 tháng 7 sắp tới thì bản thân tôi cũng như là rất nhiều các cán bộ công chức, viên chức và người lao động thì cũng rất mong mỏi cũng như là kỳ vọng trong cái việc tăng lương lần này. Và thực tế cho thấy thì qua nhiều năm thực hiện và điều chỉnh các cái chính sách tăng lương cơ sở hàng năm ấy thì hầu như là cái mức tiền lương cơ sở chưa thật sự là đảm bảo được cái đời sống của đa số cán bộ, công chức, viên chức. Rất mong rằng là cái đợt cải cách tiền lương sắp tới thì sẽ có cái sự tăng thêm thu nhập để cho cán bộ công chức viên chức chúng tôi có thể là đảm bảo được cái đời sống hàng ngày, đặc biệt là đối với những người mà đang công tác tại các thành phố.
Ai đi làm cũng đều mong muốn có thể sống được bằng lương và việc chính phủ thực hiện các giải pháp tăng lương tiến đến cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần nghị quyết số 27 của Trung ương khóa 13 được kỳ vọng là một trong những giải pháp cốt yếu để công chức viên chức người lao động có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp người lao động gắn bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của cơ quan đơn vị.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, khi tham gia hệ thống an sinh xã hội thông qua cách đóng bảo hiểm y tế, người lao động sẽ có nhiều quyền lợi được hưởng nếu dùng các dịch vụ y tế công. Vậy trong những tình huống cụ thể, thủ tục và mức hưởng được quy định như thế nào? Câu trả lời sẽ được ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh chia sẻ trong một câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào Hồng Nhung và quý thính giả bạn nghe đài Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là người mà tham gia bảo hiểm y tế mà đi khám trái tuyến thì sẽ được hưởng bảo hiểm như thế nào ạ?
Về trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh mà không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo mức hưởng quy định của luật y tế, trừ các trường hợp như là cấp cứu, đang điều trị nội trú, được phát hiện các bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp danh của tỉnh giáp danh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định. Trường hợp chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng.
Vậy thì xin ông có thể cho biết là cái thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế thì được thực hiện như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ?
Về quy định thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định thì người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì ngoài việc phải xuất trình một số các giấy tờ như giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp thì theo quy định mới tại nghị định 75 năm 2023 còn cho phép người bệnh xuất trình các giấy tờ đã được định danh điện tử ở mức độ 2 như là ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số và VNID căn cước công dân số. Thứ hai là trẻ em dưới 6 tuổi khi đến khám bệnh chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ quan cơ sở khám bệnh chữa bệnh và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp đổi lại thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận đổi thẻ và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân người đó. Thứ tư là người đã hiến bộ phận cơ thể khi đến khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến tạng thì thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể của người bệnh hoặc thân nhân người bệnh phải ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. Trường hợp năm ấy là trường hợp chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh chữa bệnh và giấy chuyển tuyến. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đến hết đợt điều trị.
Vậy trong trường hợp mà khám lại bệnh theo yêu cầu của cơ sở y tế hoặc là yêu cầu của bác sĩ thì được hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?
Trường hợp khám lại theo yêu cầu ấy, thì người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp cấp cứu thì người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ theo quy định. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ và chứng từ hợp lệ liên quan đến các chi phí khám bệnh chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.
Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế mà đi công tác xa, khi mà họ sử dụng những cái dịch vụ khám chữa bệnh thì họ được hưởng bảo hiểm y tế như thế nào thưa ông?
Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác ấy, làm việc lưu động mà học tập theo các hình thức đào tạo và chương trình đào tạo tạm trú thì được khám bệnh chữa bệnh ban đầu ấy, theo cái đăng ký khám chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh chữa bệnh cơ quan bảo hiểm xã hội thì không được quy định thêm các cái thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài các thủ tục đã được quy định theo quy định.
Xin ông có thể cho biết là trong trường hợp mà người bệnh đang điều trị nhưng mà lại bị mất thẻ hoặc là thẻ hết hạn thì trong tình huống này chúng ta phải xử lý như thế nào?
Thì theo quy định thì người tham gia bảo hiểm y tế mà mất thẻ hoặc đổi lại thẻ do bị hỏng hoặc bị rách thì trong cái thời gian mất thẻ mà chờ đổi lại cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh thì phải xuất trình cái giấy tờ đã hẹn để cấp lại đổi thẻ do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức cá nhân do cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ, đổi lại thẻ và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân người đó để làm cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Và họ vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như bình thường đúng không ạ?
Vâng, các cái thủ tục thì các cái chế độ quyền lợi thì vẫn được đảm bảo theo cái quy định.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, mùa hè nóng nực cũng đang tới gần và vấn đề được người ta nhắc đến nhiều nhất chính là tiết kiệm điện. Đây là một thói quen tốt, thế nhưng tiết kiệm điện như cách của những công dân gương mẫu trong tiểu phẩm sau đây thì có lẽ chỉ có một. Bởi người ta không hiểu được anh Phôn, chị Giật sẽ chịu đựng cái nắng nóng mùa hè ra sao khi hạn chế tối đa việc sử dụng điện trong gia đình, ngay cả việc bật quạt mát cũng không sử dụng. Nghệ sĩ Tự Long trong vai ông Phôn sẽ mang tới các bạn những pha gây cười đầy thư giãn. Sau đây mời các bạn nghe nội dung tiểu phẩm tiết kiệm điện.
Rồi ôi, ông Vôn ơi là ông Vôn, dùng điện cái kiểu này thì chết tiền. Dậy đi.
Gì?
Ui dồi ôi, thời tiết mát mẻ thế này mà dùng một lúc 3 cái quạt. Tivi kìa, xem bóng đá cái kiểu gì mà để cho tivi bật từ đêm đến sáng thế kia hả?
Ui tôi chết rồi đấy, quên đấy.
Tôi hỏi ông nhá, cái ấm đun nước bằng điện của tôi hôm qua ai làm cháy?
Tôi có làm cháy đâu. Cái ấm nước nó làm gì có dơ le tự ngắt. Để thì nó chả cháy.
Ông lại còn giỏi ngụy biện à? Thì tôi hỏi ông nhá, cái bàn lạp của Nhật xịn hẳn hoi của tôi vừa mới mua xong, có dơ le tự ngắt đàng hoàng tại sao vẫn cháy?
Hờ, Nhật xịn, sao không mua hàng Việt Nam chất lượng cao mà dùng? Nó có chữ Việt Nam có phải dễ đọc không? Suốt ngày chữ tàu chữ Nhật lòng hoàng không biết thế nào cả. Chỉnh sai nhiệt độ nó chả cháy.
Ông dậy, đánh răng rửa mặt rồi vào. Tôi quyết định họp gia đình.
Họp gia đình? Suốt ngày họp, họp có phong bì không mà họp?
Tôi thông báo cho ông biết là tôi vừa đi dự cuộc họp về chủ trương tiết kiệm điện của phường đấy.
Biết rồi, người ta nói sao?
Thì người ta bảo là bây giờ các hộ ấy phải đăng ký số lượng điện tiêu thụ trong tháng. Mà đã đăng ký rồi thì chỉ được dùng dưới mức chứ không được dùng vượt mức. Nhà mình đã không tham gia thì thôi, chứ đã tham gia là phải khác người.
Thôi, giống người ta là được rồi. Không việc gì phải khác cả. Mình cũng là người, họ cũng là người. Mình khác người thì hóa ra hai vợ chồng mình là khỉ à. Mà tiết kiệm điện, thi đua tiết kiệm điện thì tức là mình chỉ dùng bớt các thứ đi là được rồi chứ gì. Tôi hỏi mình nhá, nhà mình mấy cái tivi, tủ lạnh, điều hòa, quạt nóng nực như thế này, không dùng những thứ ấy có phát điên lên à? Thì đùa thì điếc thì cả thôi.
Tôi biết ngay là ông như thế mà. Mà đấy cũng chính là điều mà ông tổ trưởng ông lo nhất đấy.
Làm sao mà phải lo?
Thì ông ấy bảo ý, là nhá, nhà mình với cả nhà ông Quát ý, là hai hộ giàu nhất phường, có nhiều đồ điện nhất phường, nhưng mà lại rất kém trong việc tiết kiệm điện.
Được, đã thế, lần này anh sẽ thi đua tiết kiệm điện để cho lão ấy biết tay.
Đúng, vợ chồng mình lần này phải cho lão ấy biết tay.
Nhà mình đã tiết kiệm điện nhá, thì không có thể hộ nào trong cái khu phố này có thể tiết kiệm điện bằng nhà mình được.
Đúng,
bởi vì nhà mình đã có truyền thống hẳn hoi.
Ờ, truyền thống gì hả mình?
Tôi tên là gì?
Thì mình tên là Trần Vôn.
Vôn là ký hiệu của gì?
Ui dồi, mình hỏi thế quá mà mình đánh đố em à?
Thế mình không học sách vật lý lớp 8 à?
Ờ, thế mình quên là em chưa học đến lớp 8 à?
Mà quên thế, cái gì cũng biết, cái cần biết thì lại không biết. Sách vật lý lớp 8 đã ghi Vôn là ký hiệu của dòng điện.
Dòng điện là...
Nhưng khi chúng ta chạm vào dòng điện thì chúng ta bị...
Giật.
Giật là tên của ai?
Em. Ờ, thế hóa ra là tên của mình với cả tên của em có liên quan mật thiết với nhau ạ? À?
Chính vì thế mà tên của hai vợ chồng mình là Vôn và...
Giật.
Chết thật đi. Thế này có chết người không? Tháng nào cũng dùng 200-300 số. Bây giờ tiết kiệm thế nào cho nó đủ đây?
Theo em ý, vợ chồng mình hạ xuống còn 1/10 thôi.
Úi giời ơi, thế là chỉ dùng có 20 số thôi à?
Thì 20 thôi chứ còn gì nữa. 20 là con số an toàn đấy. Mình thấy thế nào?
Thôi được, phải hy sinh vậy thôi.
Hy sinh nhá.
Sang đăng ký luôn.
Em đăng ký luôn nhá. Ừ. Nào mình lùi ra.
Dần, tôi qua.
Úi giời. Này cho nó chắc. Tiết kiệm mà thế.
Mình ơi. Ừ. Sao mình lại bật tivi thế kia hả rồi?
Thì anh xem thời sự có làm sao đâu.
Xem thời sự á?
Khổ quá, xem thời sự chứ có phải làm gì đâu mà mắt mũi tròn dẹp đến thế kia.
Xem thời sự cái kiểu gì mà bật hình không bật tiếng thế kia thì làm sao mà hiểu được?
Cố mà hiểu, bởi vì đấy mới là một phương pháp tiết kiệm. Mình hiểu không? Thế này nhá, khi nguồn điện nó chạy vào trong tivi, nó sẽ chạy vào hai đường, một đường hình và một đường tiếng. Không? Khi mình xem đường tiếng, mình phải cắt đường hình, hoặc xem đường hình mình phải tắt đường tiếng, tức là mình sẽ tiết kiệm được một nửa.
Ờ nhờ. Thế mà em không nghĩ ra.
Thế không sang bên kia được việc gì hay sao mà lại còn về sớm thế?
Đây, em định bàn với mình thế này nhá.
Sao?
Em đã chạy được nửa đường rồi. Nhưng mà em nhớ ra em phải hỏi mình. Thế bây giờ nếu em sang bên kia mà em đăng ký 20 số mà nhà lão quát phóng lại chỉ đăng ký có 15 số thì vợ chồng mình làm thế nào?
Không, nhà mình là cuối cùng rồi, làm sao mà nhà nó đăng ký có 15 số được?
Thì mình cứ phải ví dụ như thế, nếu mà như thế thì mình làm thế nào?
Khó nhỉ? Nếu mà thế thì hơi khó đấy.
Hay là theo em nhá, vợ chồng mình tụt luôn xuống còn 10 số.
Úi giời! 10 số?
Ừ.
10 số thì cả tháng vợ chồng mình chỉ có thắp đèn thôi cũng hết 10 số rồi.
Thế bây giờ mình muốn thắng vợ chồng nhà lão ấy hay để vợ chồng nhà lão ấy thắng mình?
Riêng hai vợ chồng nhà đấy nhá, kiểu gì anh cũng sẽ thắng.
Vâng.
Vợ chồng nó anh chỉ cần dậm chân một phát.
Úi cái mồm, cái mồm. Con chào bố ạ.
Con chào bố ạ. Anh gọi tôi cái gì đấy?
Đâu, con có gọi gì bố đâu.
Anh phải gọi anh xem, anh vừa gọi tôi mà.
Khổ quá, con có gọi gì bố đâu thì... Làm sao phải căng thẳng thế?
Này này, thế trước lúc ra đây anh có nói cái gì mà?
Đâu, con chỉ nói là dậm chân một phát là...
Ui, cái chân
ông chân làm sao? Nhìn...
Ông quên là bố tôi tên là Dậm mà.
Dậm mới đẻ ra giật đấy hả?
Nhắc bao nhiêu lần rồi, quên tên bố vợ thì cứ phải nhớ tên vợ mà suy ra chứ.
Bây giờ thì nhớ rồi.
Thì lỗi đi lên.
Bố thông cảm, vừa nãy căng thẳng quá cho nên con mới bột phát lỡ lời.
Dạ.
Có chuyện gì mà căng thẳng thế?
Úi giời ơi, suốt từ sáng đến giờ đau hết cả đầu với cái chuyện thi đua tiết kiệm điện.
Vâng.
Cái nhà oát phóng là chuyên luôn chành chọe chọc ngang nhà con đấy bố ạ.
Đúng rồi đấy bố ạ.
Khổ quá cơ chứ, lại từ sáng giờ bao nhiêu việc.
Thôi không nói nữa. À bố ơi, để con vào con lấy máy sấy tóc, con sấy tóc cho bố nhá.
Ôi.
Hả?
Máy sấy nào hả? Quát phóng như thế này, máy sấy nào?
Thì máy sấy đỏ trong nhà, còn máy sấy nào?
Ôi giời ơi, thì máy sấy đỏ đấy cho thằng Tiết con nhà ông Kiệm mượn rồi thôi.
À, đúng rồi, cho mượn rồi bố ạ. Thôi bố chịu khó nhá bố nhá.
Không, yên tâm đi, đầu của bố như thế này con chỉ quạt một loáng là khô luôn đấy mà.
Thôi, khỏi phiền anh. Tôi bật cái quạt ngồi lúc là nó khô tóc thôi.
Đấy, tôi chết rồi. Điện đó mà cứ nhấp nháy như thế này, chắc chắn là nhà oát phóng nó đang có động tĩnh gì đây.
Đang động tĩnh à mình?
Bây giờ thế này nhá.
Dạ.
Mình sang ngay nhà nó.
Vâng.
Dình xem nó dùng những cái gì.
Vâng.
Và nó không dùng những cái gì.
Vâng.
Sau đó gọi điện thoại về cho anh.
Vâng, em gọi ngay.
Để anh tính nhá.
Vâng, vâng, em đi luôn nhá.
Đi luôn nhá.
Thế hiểu chị.
Rồi. Alo. Ừ, nói đi. Được rồi, đợi anh ra. Xong rồi. Ừ, xong rồi. Tủ lạnh đã rút ra rồi. Ok, còn gì nữa không? Đấy, xong rồi. Khổ quá. Tivi anh cũng tắt rồi, tủ lạnh anh cũng rút rồi, quạt anh cũng tắt rồi. Không có việc gì phải sợ cả. Kiểu gì nhà mình cũng thắng. Mình hơn nhà nó ở chỗ là mình chịu được nóng. Em yên tâm. Được rồi, bố, để anh xem.
Anh không cần phải xem.
Úi giời, bố.
Tôi hiểu ý anh rồi.
Khổ quá, ý con không phải thế.
Thôi, anh không cần phải nói. Tôi mới đến chơi với anh chị ở đây có một ngày mà đã thế này. Thế nếu tôi ở lâu thì không biết còn xảy ra những chuyện gì nữa. Thôi, chào anh.
Ô kìa bố, bố để con nói đã nào. Kìa bố, bố.
Vậy là chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về một gia đình đang ra sức chạy đua trong cuộc thi tiết kiệm điện ở tổ dân phố. Và giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè như thế này thì đây thực sự là những tấm gương đáng để cho chúng ta học tập. Và nếu họ cứ phát huy tinh thần này ở mọi nơi, mọi lúc thì có lẽ nỗi lo của ngành điện chúng ta sẽ được giảm đi đáng kể. Nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được làm cách nào họ có thể thỏa mãn được những nhu cầu tối thiểu và khắc phục được cái nắng nóng của mùa hè khi không sử dụng bất cứ một đồ dùng nào bằng điện. Có lẽ chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi bước chân của những công dân gương mẫu này để xem bí quyết nào đã giúp họ làm được tất cả những điều đó.
Ai đấy?
Ai trong đấy đấy?
Ai mà ngày nghỉ đi cơ quan người ta làm gì đấy?
À, ngày nghỉ tôi đến làm việc đấy, mở cửa ra. Mở cửa ra.
Ai đấy?
Mở
Mở, mở ra.
Thằng nào ấy?
Thằng nào à?
Ông ấy đây,
cửa thì... nhà ông ấy mà ông giữ. Cửa cơ quan ông giữ làm gì?
Tôi hỏi ông ngày nghỉ, ngày ông ấy đêm gì?
Tôi lại tưởng trộm nó phải giữ chứ. Chuyên nhỉ? Ngày nghỉ hỏi người khác, không biết hỏi mình. Ông đến đây làm gì?
Này, tôi đến đây để làm việc. Ngày hôm qua tôi làm chưa xong, hôm nay đến làm cho nó xong đi gì? Thế thôi.
Ngoan nhỉ? Đây còn thừa việc bằng 9 nữa này, hôm nay cũng phải làm đây này.
À, thế đến đây làm gì?
Thế đi làm đi. Làm đi. Tôi thấy ông đến trước tôi lâu lắm rồi. Thế công việc thế nào, đã sắp xong chưa?
Cũng sắp.
Này, còn gì để tôi làm nốt cho. Ông về đi.
Việc của tôi làm. Việc của ông cứ làm. Nếu ông bận ông cứ về trước đi.
Mà sao hôm nay lại tốt với nhau thế?
Không tốt với ông để vợ con tôi chết đói á.
Tại sao là cái chuyện no đói của vợ con ông là liên quan đến tôi thế này?
Ý tôi là nếu ông làm xong rồi thì về ăn cơm nước với vợ đi, còn gì để tôi làm giúp cho, anh em với nhau mà.
Nhân nói đến chuyện ăn uống, hình như tôi ngửi cái mùi thịt kho ở đâu ấy nhỉ. Mà này, chuyển sang mùi bạch nha rồi đấy.
Rồi thịt kho của tôi.
Nói thịt kho của tôi, tưởng thế nào. Đậu rán ở cơ quan hình như là vàng hơn, thơm hơn, đỡ tốn mỡ hơn. Vợ mình xui mang đến cơ quan là chuẩn đấy. Đậu này mà chấm với mắm tôm thì thôi rồi. Cứ giặt tiếp đi, còn bao nhiêu quần áo đấy. Đó. Muốn ăn thì tí nữa, nhà tôi còn bao nhiêu phần thế này. Muốn ăn, tí nữa cho miếng vụn. Đây, có miếng vụn này. Ôi dồi ôi!
Ôi dồi ôi!
Trời ơi, nó bảo cũng về lúc này.
Gọi mãi mà không ra là thế nào?
Ui trời ơi.
Nước ở cơ quan mạnh ghê. Giặt nhá, tha hồ mà xả nhá. Cực sạch luôn.
Mà tôi nói cho ông biết nhá,
quần áo của con ông sao mà bẩn thế, năm rau nước không sạch gì cả. Tôi phải xả mãi đấy.
Sao lúc nãy giờ ông cứ nhăn nhăn nho nho là thế nào nhỉ?
Hả?
Sếp gì?
Đâu?
Ôi giời, tôi nói cho ông biết nhé.
Này,
nhân tiện nói sếp tôi rồi.
Ông ấy còn bình gấp mấy anh con nhà ông ấy.
Ôi giời.
Cổ nhất lúc nào, 5-7 tầng, 5-7 ngấn. Có bao giờ dám mặc đồ trắng đâu. Mặc toàn đồ màu không. Mặc từ đầu tuần đến cuối tuần, không thèm thay.
Mỗi lần tôi lên ký,
có bao giờ dám đứng gần đâu. Đưa xong một phát là tôi phải lui lại ngay.
Đúng rồi, giờ dám đứng gần.
Hồi vô cùng luôn.
Sợ là thế nào?
Không việc gì phải sợ cả. Hôm nay là chủ nhật, ông ở nhà ông còn phục vụ cái mũ béo nhà ông ấy. Nhất trần đời luôn, không có ông nào như trên mình. Mà lại rất hay là sợ, thế mà lại...
Sợ ai, sợ ai?
Ông bảo sợ gì đấy? Không phải tôi.
Tôi sợ vợ một thì sợ hai ông mười à. Tôi sợ gan cái ông to thật đấy. Mời hai ông lên phòng giám đốc, lập biên bản, giải quyết.
Sếp ơi, em nhớ một, sếp ơi.
Khổ quá, ôi trời ơi.
Các bạn vừa gặp lại nghệ sĩ hài Tự Long trong tiểu phẩm Tiết kiệm điện. Câu chuyện cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Chương trình do phóng viên Thanh Thu, Yên Hà, Hồng Nhung thực hiện với sự thể hiện của các phát thanh viên Thanh Hoàn và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.